Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Sơn Ca xin kính chào quý vị thính giả của đài SBS Radio. Kính thưa quý vị, trong những chương trình ca nhạc của Sydney thì Sơn Ca thấy là có những cái tiết mục rất là hay và có những anh chị đều có những cái phải nói là một cái chuyên môn, một cái ngành mà anh chị chưa hề làm việc bao giờ, nhưng mà các anh chị rất xuất sắc. Và một trong những anh chị đó thì Sơn Ca thấy là có một người đẹp mà Sơn Ca rất là thương chị, rất là ngưỡng mộ, tại vì hai chị em quen biết nhau rất lâu và chị có một cái tên cũng rất là thơ thẩn, đó là chị Tô Châu. Và hôm nay thì chị Tô Châu, Sơn Ca gặp chị Tô Châu ở đây thì em phải có vài lời hàn huyên tâm sự với chị để gửi đến thính giả của SBS. Dạ, chị có lời chào thính giả đi chị.
Dạ, xin cảm ơn Sơn Ca, rất là vui được gặp Sơn Ca. Và trước hết cũng xin kính chào quý thính giả của đài SBS.
Dạ, xin chị có thể cho em biết là cái hoạt động của chị ở Việt Nam. Lúc trước thì em nghe nói chị là một dược sĩ. Dạ, thì chị có thể kể cho em nghe về những cái mẩu chuyện mà chị đã hoạt động ở Việt Nam được không ạ?
Dạ, xin cảm ơn Sơn Ca rất nhiều. Nói về chuyện sự tích cũ đó thì dài dòng văn tự, nhưng mà đúng vậy. Tôi là dược sĩ tới năm 1975. Thì mất nước thì tôi đã bỏ nước ra đi ngày 28, tức là chỉ 2 ngày thì Việt Cộng đã chiếm miền Nam. Cho nên tôi qua đây thì tại vì có sanh thêm con nhỏ cho nên không tiếp tục làm dược sĩ nữa. Và sau đó thì tôi làm về bưu điện chị. Và song song với đó thì chúng tôi qua bên này, hồi đó còn ít người Việt Nam, cho nên ông xã tôi với tôi có phụ trách cái đài quê mẹ đó chị. Dạ, cũng một số năm chị.
Dạ, ô em nhỏ hơn chị mà chị gọi em là Sơn Ca đi, cho nó thân mật hơn chị ha. Dạ,
okay.
Và em khi mà em qua được Úc Châu, em có hoạt động văn nghệ thì em gặp lại chị và chị Đăng Lan. Dạ, thì em thấy chị là có một cái biệt tài hơn tụi em luôn. Tức là chị là vừa dược sĩ nè, chị là nói sĩ nè, nói sĩ tức là MC đó chị. Rồi chị là thi sĩ nè, rồi chị là ca sĩ, chọn sao chị nhiều sĩ quá, chiếm hết nghề của tụi em rồi.
Sọc
chị
thơ
ơi,
đó là loài sĩ.
Dạ, loài sĩ. Dạ, bây giờ chị có thể cho tụi em biết là dạ không, cho thính giả biết là chị những cái lĩnh vực hoạt động của chị, ngoài cái chuyện MC thì chị hoạt động thêm về những ngành nghề nào chứ?
Dạ, cảm ơn Sơn Ca rất nhiều. Dạ, sau khi mà không còn làm cho đài quê mẹ nữa thì tôi có làm cho đài của anh Nguyễn Đình Khánh, rồi đài của Hoàng Nam. Rồi sau đó thì anh Khánh mất đó, thì tôi làm cho đài Vietfest TV trong chương trình Phật giáo xưa và nay, và thỉnh thoảng vẫn có chiếu trên đài Vietfest TV đó Sơn Ca.
Dạ, yeah, trời ơi, vậy là chị hoạt động nhiều lĩnh vực quá chị ha. Dạ, yeah. Mà em phải, em và các bạn của em phải công nhận rằng ở tuổi này mà chị vẫn còn rất là tươi thắm, rất là mạnh mẽ, ca hát, hoạt động và xông xáo trên nhiều lĩnh vực. Em rất là phục chị. Chị có thể cho em biết là chẳng hạn như đôi khi chị em mình hát chung ở những cái club, ở những chương trình văn nghệ, thì em hay nhờ chị Châu soạn thảo giùm em cái phần MC, tức là mở đầu ra chị nói về những cái lịch sử, những cái nội dung của bài hát. Dạ, chị có thể bây giờ nói cho em nghe sơ sơ, chẳng hạn như em thấy là hôm nọ là mình nhân cái dịp kỷ niệm ngày quân lực, thì là mình có những cái nữ quân nhân của mình ở Việt Nam, phải không chị, trước năm 1975.
Đúng
vậy. Thì chị có nêu cho em biết là đó, trước đó là đã có bà Trưng, bà Triệu, đã có nhiều nữ anh hùng phát xuất cái lòng yêu nước từ những thuở trước ông cha mình để lại. Bây giờ chị có thể cho em biết là chị soạn thảo cái phần cái nội dung của Trưng Nữ Vương ra sao không chị?
Dạ, cảm ơn Sơn Ca rất nhiều. Thì hôm đó tôi cho cô nói rằng bà Trưng quê ở Châu Phong, giận người tham bạc thù chồng chẳng quên, chị em chung một lời nguyền, phất cờ nương tử thay quyền tướng công, và ngàn xưa nối lại ngàn sau, chung lòng tưởng niệm công lao hai bà, bảo tồn truyền thống nước nhà, chúng ta kết hợp mặn mà chị em. Và sở dĩ mà hôm đó chúng ta hát bài Cô Gái Việt là vì đã có câu rằng: Hỡi cô con gái Việt Nam ơi, nếu chữ hy sinh có ở đời, tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực cho lòng cô gái Việt Nam tươi. Dạ xin cảm ơn.
Chị ơi, chị thiệt là đúng là em phải nói là chị quá là xuất sắc trong lĩnh vực thi ca nữa. Dạ chị, còn cái bài Trưng Nữ Vương thì chị có những câu nào đặc biệt về hai bà không chị?
Thì đó, bây giờ chúng ta trước khi mà tôi cho nói thêm về phụ nữ Việt Nam cũng như con cháu của bà Trưng, bà Triệu, hay là chị em chúng ta cùng hát bài Trưng Nữ Vương nha.
Dạ trời ơi, vậy là em nói chị nghe ha, cái ban tứ ca của mình là thường xuyên sinh hoạt Úc Châu. Đúng thì vậy. Trong đó có em nè, chị Tô Châu nè, Kim Phượng và Xuân Đào, thì bốn chị em mình đều có những ca khúc hát rất là hợp với nhau và tập dượt rất là ăn ý, ngay cả phần áo dài nữa chị em mình cũng rất là trang trọng chị ha. Dạ. Thôi bây giờ thì mình cùng hát bài Trưng Nữ Vương của nhạc sĩ Thẩm Oánh.
Vâng,
không
vâng,
chị?
Vâng,
dạ.
Đúng vậy.
Thì
dạ,
để cho thính giả thưởng thức luôn kèm theo cái bài thơ chị Đáo mới vừa đọc chị.
Cảm
ha.
Ơn em.
Ừ. Dạ. Bây giờ thì em xin hỏi tiếp chị Châu là trong tương lai chị Châu có thể cho em biết những cái hoạt động của chị tiếp tục như là từ giờ cho tới Noel, tới Tết Tây rồi Tết Ta chị ha.
Dạ.
Chị hoạt động gì cho em biết thêm.
Cảm ơn Sơn Ca rất nhiều. Thì trong những sinh hoạt gần đây của tôi đó thì thường thường đi làm MC cho những quý vị mà ra mắt sách hoặc ra mắt thơ ở Sydney đó. Như là tháng trước đó thì tôi có làm MC cho ông Dương Văn Trung, tức là nhà văn Khiêm Cung, đã ra mắt quyển sách của ông là Những Mảnh Hồn Tôi. Thì hôm đó chúng tôi làm ở trung tâm sinh hoạt cộng đồng và hôm đó có rất đông nhiều người đến tham dự, có đến 300-400 người, mà ở đây mà ra mắt thơ hay ra mắt sách mà đông người như vậy là một sự ngạc nhiên rất nhiều cho tôi, là vì không biết tại sao mà bây giờ người Việt ở đây vẫn còn yêu mến những tác phẩm văn học nghệ thuật để làm thăng hoa cho tình yêu, lẽ sống và cuộc đời. Và vừa rồi đó, hôm thứ Sáu vừa rồi thì chúng tôi có làm MC cho cô Vân Lam. Vân Lam là bà xã của anh Mai Đức Hòa.
Yeah.
Và Vân Lam ra mắt sách, một quyển sách văn vần là Hồng Trần và một quyển thơ là Bên Dòng Sông Định Mệnh. Thì tôi có học thuộc mấy câu thơ của quyển sách đó. Và cô làm người Việt Nam mà cô làm khẩu khí rất là hay.
Yeah.
Là vì quý vị cũng biết rằng rất nhiều người trong chúng ta đã được sinh ra và lớn lên khi quê hương đất nước tràn ngập khói lửa điêu linh, và tâm hồn chúng ta đã được nuôi dưỡng bằng những ca khúc, những nét nhạc của lẫy lừng của thời chinh chiến. Mà hôm nay đây đã sau 44 năm, hơn 44 năm chúng ta phải tức tưởi bỏ nước ra đi, mà vẫn có nhiều người như cô Vân Lam đã làm những bài thơ tranh đấu rất là hay. Và cô đã nói rằng cô đã nghe lời của mẹ Teresa ở thành Calcutta khi bà nói rằng nếu trong cuộc sống này chúng ta không làm được những gì lớn lao thì chúng ta hãy làm những việc nhỏ nhỏ với một tình yêu to lớn. Đó là tâm sự và cảm xúc của cô Vân Lam khi cô viết Bên dòng sông định mệnh. Và tôi rất là thích cái bài thơ của cô như thế này.
Dạ, chị có nhớ mấy câu trong
đúng
bài
vậy,
không chị?
Đúng
dạ.
vậy. À, nếu đảng có trăm tay nghìn mắt, em sợ gì ta có 90 triệu người dân? Em sợ gì một bè lũ bất nhân, ta đã có 90 triệu trái tim yêu nước? Em sợ gì lũ gian tà, hiểm ác, người dân ta chân chất thật thà? Em sợ gì một bè lũ yêu ma? Đảng chỉ biết gian manh và xảo trá. Nếu muôn người như một hạ quyết tâm, cùng chung sức chung lòng ta hợp nhất, 90 triệu cánh tay cùng chung một lúc, đảng phải tan tành không một chỗ dung thân.
Yeah, bài thơ hay quá chị ha. Yeah. Em ý thơ, những cái lời thơ đó em rất là cảm động, là tại vì như chị đã, chắc là chị cũng đọc hết đa số những lời trong cái cuốn thơ, tập thơ đó, rồi chị mới có những cái ý tưởng, những cái niềm cảm xúc dâng trào cùng với lại tác giả. Hôm đó thì khoảng chừng bao nhiêu người tham dự
dạ,
cái buổi đó chị?
Dạ, hôm đó thì làm ở nhà hàng International, thì ra mắt thơ, ra mắt sách ở đây không phải là chuyện dễ.
Dạ, rất khó chị.
Dạ, tại vì những người lớn tuổi như mình mới hiểu được những vần thơ nói lên cái gì. Tại vì người ta nói rằng là nhiều khi sức mạnh của ngọn bút còn mạnh hơn là sức mạnh của gươm giáo. Tiếng Anh cũng có câu rằng the pen is mightier than the sword. Và cô Vân Lam cũng biết rằng tự do không phải cho không, mà là đánh đuổi máu xương triệu người, đánh đổi máu xương triệu người. Và giá của tự do là vô giá. The price of freedom is priceless. Và đọc xong quyển thơ của cô thì tôi cảm thấy rằng chúng ta có thể mang một cô gái ra khỏi quê hương, nhưng không thể nào mang quê hương ra khỏi tâm hồn của cô gái đó.
Yeah,
cho nên người ta nói rằng we can take the girl out of the country, but you can take the country out of the heart of the girl. Dạ, và
hay chị,
dạ vâng.
Sau
đó thì chúng tôi rất là cảm kích và cô Vân Lam, tại vì cô Vân Lam đã nghĩ rằng, như một danh nhân nào đó đã nói rằng, chế độ đó phải đồng tâm đập nát để nó hoành hành, họa lớn sẽ lan nhanh, nhưng không thể dùng bom A, bom H phá nát địa cầu vì một lũ vô danh, nên phải viết, phải muôn ngàn kẻ viết những tội tày đình được bưng bít tinh vi. Nếu nhân loại mọi người đều biết cộng sản là gì, tự nó sẽ tan đi.
Yeah.
Đó. Cho nên chúng tôi có chúc cô Vân Lam là xin chúc cô được tác giả được nhiều sức khỏe để tiếp tục sáng tác. Tại vì đàn chim kia cho dù có trắc trở đến đâu cũng vẫn quay về tổ ấm, còn người Việt Nam chúng ta dù tổ ấm nơi đâu lại không phải tìm về.
Dạ. Theo như em được biết là những cái buổi ra mắt như vậy thì chị Tô Châu cũng tham dự rất nhiều. Rồi thì trong những cái buổi chẳng hạn như là em nhớ là ba hợp ca bốn phương của chị hàng năm tổ chức.
Đúng
dạ,
rồi, dạ.
Thì chị cũng có tham gia vài tiết mục trong
dạ, đó
chị
rồi,
Châu.
Dạ, dạ.
Tức là ngoài cái tài dạ. thi sĩ ra, dạ chị còn ca sĩ nữa. Dạ chị Châu có thể cho em biết chương trình được.
Cảm ơn Sơn Ca, tại vì Sơn Ca ở Brisbane cho nên tôi cũng xin kể sơ sơ là cái ban bốn phương đó không phải là do tôi thành lập, nhưng mà chị em chúng tôi rất đông và thường thường sinh hoạt với cộng đồng đó. Tất khi nào cộng đồng nhờ là chúng tôi đều có mặt hết trơn. Dạ, ban hợp ca bốn phương chúng tôi cũng rất là nổi tiếng ở Sydney này. Cảm ơn Sơn Ca rất nhiều.
Dạ, em nói thiệt chị, em đã tiếp xúc với anh Bùi Thiện ở bên Mỹ vào tháng 7 vừa rồi, em qua Cali.
Dạ.
Nhưng mà so với anh Bùi Thiện và chị thì chị tuyệt vời và chị mạnh khỏe hơn nhiều lắm. Không phải là em nói xấu người partner ca hát của em, nhưng mà em nói thì chị bây giờ anh Thiện anh Thiện bây giờ khỏi nó phải nói là yếu xìu.
Yeah.
Dạ, tại vì chắc có lẽ anh đau không được. Yeah. Khỏe. Dạ, thành ra là anh muốn tới Úc mà không tới được nữa đâu.
Có
chị
hát
ơi.
Được không em?
Dạ, cũng có, tuy cũng ca hát không đến nỗi là ảnh giọng yếu lắm, nhưng mà quên lời chị ơi.
Chết
em
rồi.
Hát với ảnh là em phải nhào vô em hát phụ cái phần lời ảnh rất nhiều. Như quý vị đã xem phỏng vấn của em và ảnh trên Tiếng Hát Hậu Phương. Dạ, thành ra là em rất quý chị là ở đây, thì chị em mình quen biết nhau cũng đã lâu, trên 10 năm rồi chị ha.
Yeah.
Dạ. Kể từ ngày em đến Úc Châu, rồi thì là chị hoạt động lĩnh vực ca nhạc, rồi em cũng vậy, rồi chị em mình gặp nhau thường xuyên. Đó, từ giờ cho tới Tết Tây là chắc là Tết Ta nữa là chị em mình sẽ gặp nhau rất nhiều lần. Dạ, thì thôi thì mong là chị có vài lời, nãy giờ chị em mình có vài lời hàn huyên, tâm sự với lại thính giả của Úc Châu, thì mong là thính giả sẽ biết thêm về những hoạt động rất là tích cực, rất là hăng hái của chị trong lĩnh vực thi ca, âm nhạc vân vân. Dạ, thì nãy nhân dịp chị đã nói cái chuyện là ngày về quê cũ, thì trong lòng chị cũng như trong lòng em và tất cả người Việt tha hương đều coi đây là miền đất tạm dung của mình. Dạ, không phải là quê hương, quê cha đất tổ của mình. Thành ra là thôi chị em mình cũng vì nhớ quê hương mà cứ hát lại những bài cũ chị ha.
Okay.
Trước năm 1975 thì là để như lòng của mình được hướng về quê hương, được nghe lại, được hát lại những ca khúc yêu thương mà mình đã hát từ lâu chị ha. Dạ.
Dạ, cảm ơn Sơn Ca rất nhiều. Như vậy Tô Châu đề nghị chị em chúng mình sẽ hát bài Ngày Về Quê Cũ được không Sơn Ca?
Dạ được. Dạ.
Tại vì quê hương yêu dấu đã xa rồi, chỉ còn là kỷ niệm mà thôi. Bao năm đất khách thân lưu lạc, ngần ấy mùa xuân cách biệt rồi, không thể phai mờ trong ký ức nên lòng nhung nhớ mãi khôn nguôi. Bao giờ trở lại quê hương cũ để thấy lòng tôi bớt ngậm ngùi.
Dạ. Dạ, quý vị thấy không, chị trước khi một ca khúc nào được mở đầu là cũng có những lời giới thiệu rất là êm ái, rất là nồng nàn của chị Tô Châu. Dạ, bây giờ thì bốn chị em là Sơn Ca, chị Tô Châu, rồi Kim Phượng và Xuân Đào sẽ cùng hát chung một ca khúc gợi nhớ quê hương, đó là bài hát Ngày Về Quê Cũ
của Khánh
của
Băng.
Khánh Băng.
Dạ,
mời quý vị cùng thưởng thức.
Năm xưa lòng ta ước mơ, ngoài đời biên cương ngày đêm hững hờ, vời chồng quê cũ lăng trong sương mờ, nhớ thương ai được ngày ngóng trông âm thầm một bóng. Rồi ngày hôm nay từ nơi chốn xa trở về quê xưa tìm lại mái nhà, đường xưa lối cũ nay đã xóa nhòa, đến chiến trình điều tàn ta tới trời cũng ca yêu đời, mái tranh nghèo ngày nào lứa binh điều tàn, giờ này khói hương thanh bình ngập trời cũng ca yêu đời.
Xin cảm ơn quý vị đã lắng tai nghe tứ ca giọng nữ vừa trình bày ca khúc Ngày Về Quê Cũ. Buổi nói chuyện của chị Tô Châu và Sơn Ca đến đây xin được chấm dứt, và mong rằng trong tương lai Sơn Ca sẽ tiếp tục đem những tâm tình của nghệ sĩ đến với quý vị thính giả tại Úc Châu. Xin tạm biệt quý vị và xin kính chúc quý vị luôn luôn được nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên cạnh gia đình, bạn bè và người thân. Yeah.
vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.